Thứ bảy sau Chúa Nhật 28 thường niên. Bài đọc năm lễ. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Roma chương 4 câu 13 và từ câu 16 đến hết câu 18. Thưa anh em, không phải chiếu theo lề luật mà Thiên Chúa đã hứa cho ông Abraham và cho dòng dõi ông được thế gian làm gia nghiệp. Nhưng ông được lời hứa đó vì đã trở nên công chính nhờ lòng tin. Bởi vậy, vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa. Như thế lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban công và có giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Abraham, nghĩa là không phải chỉ cho những ai giữ lệ luật mà còn cho những ai có lòng tin như ông. Ông là tổ phụ chúng ta hết thảy, như có lời chép: ta đã ngươi là tổ phụ nhiều dân tộc. Ông là tổ phụ chúng ta trước mặt Thiên Chúa, đấng ông tin tưởng, đấng làm cho kẻ chết được sống và khiến những gì không có hóa có. Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin. Do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc. Như lời Thiên Chúa phán: dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế. Đó là lời Chúa.
Bất cứ ai nói phạm đến con người thì còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ được tha. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao hoặc phải nói điều gì, vì ngay trong giờ đó Chúa Thánh Thần sẽ dạy anh em biết những điều phải nói.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi thôi. Lời khen Chúa.
Một trong những cái điều người ta thắc mắc về lời Chúa Giêsu nói là tội phạm đến con người thì tha được, tội phạm đến Chúa Thánh Thần muôn đời không được tha. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tội nào là tội phạm đến Chúa Thánh Thần, hay thế nào là phạm đến Chúa Thánh Thần, một cái tội quá nặng không bao giờ được tha. Chúng ta biết sứ mệnh của Chúa Thánh Thần nhắm hai cái điểm này chính nhất này. Một là làm cho phàm nhân biết tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, để rồi được kết hợp với Ngài mà được trở nên công chính, nhờ được tái sinh bởi Chúa Giêsu và kiên trì sống đức ái. Hai là Chúa Thánh Thần hướng dẫn tất cả những người Chúa Giêsu tuyển chọn, đặc biệt là các chủ trang trọng hội thánh, để Chúa Giêsu chọn để sai họ đi loan báo tin mừng cứu độ. Chúa Thánh Thần làm cho họ những nghị lực can đảm bất chấp gian khổ xảy đến với họ. Trở lại sức mạnh thứ nhất của Chúa Thánh Thần là Ngài làm cho chúng ta biết tin vào Chúa Giêsu đấng cứu độ duy nhất, để được kết hợp với Ngài mà trở nên công chính. Đức tin của người Công giáo phải thể hiện bằng việc nghe tin mừng dõi thấy rao giảng, và nhờ nghe tin mừng mà chúng ta tin vào Chúa Giêsu để kết hợp với Ngài qua cái gì? Khai tâm, tức là thánh tẩy, thêm sức và thánh thể. Ai lại nhận ba cái tích này là kết hợp với Chúa Giêsu một cái trọn vẹn nhất. Đức tin này bắt nguồn từ lòng tin của tổ phụ Abraham. Như Thánh Phaolô nói ở trong thư Roma chương 4 câu 13: không phải chiếu theo luật mà Thiên Chúa đã hứa cho ông Abraham và dòng dõi của ông được thế gian này làm gia nghiệp, nhưng ông được lời Chúa hứa vì ông đã trở nên công chính nhờ ông tin vào Thiên Chúa. Chúng ta biết đức tin của ông Abraham tuyệt vời lắm. Hai vợ chồng cao niên đã gần 100 tuổi rồi mà chưa có con, rất là xấu hổ với xã hội. Ông ở trong tình trạng tuyệt vọng như vậy mà ông vẫn cậy trông, ông vẫn tin tưởng ở nơi Chúa. Do đó Chúa đã ban cho ông trở thành cha của nhiều dân tộc, vì Chúa đã phán với ông dòng dõi của ông đông như sao trên trời, như cát ngoài biển. Vì ông đã tin mà được thừa hưởng lời hứa đó. Như thế, lời hứa là một ân về Chúa ban, nhưng không, chứ lúc đó Abraham chưa làm cái gì có giá trước mặt Chúa cả. Ông tin thôi. Và cái lời hứa ấy không phải dành riêng cho Abraham mà thôi, mà cho cả dòng dõi của ông, nghĩa là những người đã giữ luật cũng như những người không biết gì về luật mà tuân giữ cả. Biết là tin vào Chúa như tổ phụ Abraham. Bởi vì đức tin ấy, ông Abraham đã thấy Chúa làm cho kẻ chết được sống lại, và Chúa một mình Ngài đấng toàn năng biến điều không ra điều có. Bài đọc chúng ta mới nghe ở trong thư Roma, và đó chính là giao ước Chúa đã lập ra muôn đời, Chúa không quên, Chúa nhớ mãi, đúng với lời đọc ca chúng ta mới đọc. Nhưng mà chúng ta biết ông Abraham ở trần gian này, ông vẫn chưa có thể thấy được lời Chúa chúc phúc cho dòng tộc của ông đông như sao trên trời, như cát dưới biển. Giả thử như ông thấy thì chắc còn chết mất. À, bây giờ một đôi vợ chồng người ta sinh hai ba đứa con, người ta run quá trời rồi, không biết cái gì mà nuôi đâu rồi. Mà bây giờ Chúa lại cho ông biết đứng như sao trên trời, như cát trên biển, thì cái lời đó là tai họa chứ không phải là lời phúc, phải không? Chúng ta thử nghĩ xem bây giờ có ai dám mà cầu xin Chúa cho mình ấy, lập gia đình để được Chúa xin cho cứ năm đôi năm năm là 10 đứa này, có dám không? Thế mà Chúa đây hứa chẳng đứng như sao trên trời, như cát dưới biển, thì chúng ta thấy tài hòa chứ đâu phải là phúc đâu. Nhưng mà bây giờ ông ở trên trời ấy, trong cái giới mục sĩ ấy, ông ấy thấy ở trên trời nhiều người được vào thiên đàng, ở dưới đất nhiều người tin vào Thiên Chúa, đều là con của ông ta. Thế bây giờ Abraham thấy, tức là phải vượt qua thời gian, bước sang thế giới phục sinh, mới thấy tất cả những lời Chúa hứa nó có ý nghĩa. Chứ nếu mà chúng ta dừng lại ở đời này thì chúng ta thấy những lời Chúa hứa có khi là hão huyền, và nếu có thì sợ chứ không phải là vui. Và chị Abraham trên trường, khi còn ở dưới thế giới này, ông đâu có biết chúng ta là ai đâu, phải không? Làm sao biết được? Vậy mà trên trời ông nhìn xuống, ông nhận là chúng ta là con của ông đấy. Bởi vì nếu không có đức tin của ông ấy, thì Chúa đâu cho ông sinh con. Sinh ai mày? Sinh Isaac. Isaac sinh ra dòng tộc cho Thái. Trong dòng tộc cho Thái sinh đấng cứu. Thấy, nhờ đấng cứu thế chúng ta được sinh lại làm con Thiên Chúa, đồng thời là con của Abraham chứ gì nữa. Đấy, nếu ông Abraham không tin Chúa thì làm sao Chúa cho ông sinh con, để rồi có đấng cứu thế, để rồi chúng ta được Chúa cứu thế cho chúng ta trở nên công chính, trở nên con của Thiên Chúa, thuộc dòng tộc Abraham. Đó, lời Chúa hứa ban cho chúng ta. Paulo bảo ở trong hy vọng. Hy vọng mà thấy được, không còn hy vọng nữa. Nhưng nếu ta hy vọng điều ta không thấy, ta cứ kiên vững đợi chân. Cho nên tất cả những gì chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, Chúa nói, Chúa ban đến cái đề kia, chúng ta cứ tin đi. Tin những lúc chúng ta nghe lời Chúa mà nó chọc vào tai mình, nó vô lý, thấy độc ác, thấy bất nhân, để chúng ta cứ nghĩ xem có một vị thần nào mà để bảo người ta giết con. Sao ông tin vào Thiên Chúa là đấng nhân ái quyền năng? Ông tin là Chúa hứa ban cho ông dòng tộc đông đúc mà mới có một người con duy nhất. Hai vợ chồng đã 100 tuổi rồi mà Chúa lại bảo ông đừng giết đứa con một của ông. Sao Chúa ác thế? Một vị thần nào ác thế? Vậy là Thiên Chúa mất lời hứa rồi. Chúa hứa bảo đông cơ mà, bây giờ có mỗi người nữa mà đã mới giết thì đâu mà đông. Thế nhưng vậy có phải là Chúa dối cả mà Chúa độc ác thì bảo người bố đi giết con? Tin hãi quá. Thế mà Abraham không suy nghĩ như chúng ta vừa nói đây. Chúa bảo ông đưa con đi giết ngoài đoạn đường đi, không thắc mắc gì, cứ tin. Tôi thích nhất và cảm động lúc mà ông mài con dao sáng quắc lên này, rồi bó một bó củi nặng, bảo đứa con duy nhất là Isaac, con vác củi theo bố lên núi. Hôm nay chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa. Thì Isaac vác củi đi, dọc đường Isaac nhìn thấy bố con dao sáng quắc, sắc quắc. Isaac mới ngước mắt hỏi: ba ơi, củi đây nè, vậy thì lễ vật đâu? Trời ơi, cái tiếng nói của đứa bé thơ, con trai nhất cho nó vừa nói với mình: ba ơi, thương quá đi thôi. Mà lúc đó thì trong lòng ông biết là ông sẽ giết con ông. Nó vừa kêu ba ơi, để lát nữa mình chém con, kinh quá, sợ quá. Lúc đó chúng ta tưởng tượng xem cái tiếng ba ơi của Isaac thưa với Abraham khi hai cha con đang leo núi làm cho ông kia không đức tin mà chết là phúc thôi. Thế mà ông ấy trả lời đứa con, trả lời cho con đầy lòng tin tưởng: cứ đi con nào, ba ba với con cứ lên đi, lên đó rồi lễ vật để Chúa liệu. Làm gì ở trên núi, lễ vật nào ở trên núi? Giả từ ra ngoài chợ còn mua được con chiên để mà dâng cho Chúa, tế lễ cho Chúa. Trên núi làm những cái chiên, có chợ ở trên núi. Vì mà ông bảo cứ lên đấy con nào, lên đấy lễ vật thì Chúa liệu. Ông nói vậy thôi để cho Isaac vững tâm mà đi thôi. Chứ nếu mà ông nói được: đi con ơi, Chúa bảo ba hôm nay á là con lên đó rồi á, ba sẽ trói con lại, ba sẽ cứu đầu con, thì chắc chắn là gặp Isaac đằng sau vứt cái cuốn chạy bắt xuống con chết ghê, đúng không? Làm sao nó dám, để ông đi thằng bố đâu. Thế mà ông bảo cứ đi con à, để mà Chúa lo, Chúa liệu, con cứ ngoan ngoãn mà đi. Vì chúng ta thấy cái đức tin nó tuyệt vời đến độ vậy, chứ không phải cái chuyện mà Chúa hứa cho, cái chuyện là có già mà có con đã là vui rồi, nhưng mà khi là còn là hoa đấy, càng đông càng khổ đấy. Cho nên cái tin của ông là cái lúc có một đứa con duy nhất mà Chúa bảo ông giết, ác quá, kinh hãi quá, vô lý quá, mà cứ tin tốt. Chúng ta thấy lạ không? Nhưng mà tại sao Chúa lại để cho Abraham làm chuyện đó? Tại sao Chúa muốn Abraham chuyện đó? Để chứng minh đức tin của người tuyệt vời. Cuối cùng con ông đâu có chết đâu. Nhưng mà cái hành động đó, ý thứ hai của Thiên Chúa muốn ông ấy làm để diễn tả Giêsu con một Chúa Cha trên trời, con một của Đức Maria sau này lên núi bị giết. Con Abraham không bị giết, nhưng con Thiên Chúa toàn năng bị giết, cái đó còn vô lý nữa, đúng không? Quá vô lý. Thiên Chúa toàn năng ở trên trời, Chúa đưa ai lên thiên đàng thì quyền của Chúa. Đứa nào lương cơm láo tét, cứ nói dối, cứ làm khổ người ta, thì Chúa phơ đầu nó cho quỷ nó xiềng xích lôi nó xuống ngoài hộp quyền của Chúa. Những đứa nào cứ ở đâu mà cứ yêu sách đòi này đòi kia rồi dọa nạt nói dối nữa chứ, là Chúa có quyền cho ma quỷ nó xiềng xích lôi bay xuống ngoài hộp. Quyền của Chúa mà, cớ gì mà Chúa Cha yêu Chúa Con mà lại sai Con đến, Ngài biết trước thế nào muốn giết con mình mà Chúa Cha chấp nhận. Isaac không biết được bố chết con, còn Chúa Giêsu biết rõ là mình đến là Cha trên trời phó mình cho cái ăn giết mình, mà Chúa Giêsu cứ đến, Chúa Giêsu cứ làm, cứ tuân phục. Quá tuyệt vời. Cho nên cái công nghiệp của Chúa Giêsu, cái này tình thương của Chúa Giêsu ở chỗ đó, thì cái lễ vật lòng thành đức tin lòng mến của Abraham chẳng là gì, chỉ là hình bóng thôi, để báo trước Con của Thiên Chúa đến mới là tuyệt vời để cứu chúng ta. Cho nên ai cứ dựa vào lề luật, làm theo luật mà tướng mình công chính, Phaolô bảo đó là công chính háo. Chỉ có tin vào Chúa Giêsu, kết hợp với Chúa Giêsu mới là người công chính thực sự trước mặt Thiên Chúa. Đấy, Abraham chỉ tin vào Chúa đã được Chúa gọi là công chính. Huống chi chúng ta không phải tin như Abraham mà thôi, mà đức tin chúng ta còn trở nên thực hữu là chúng ta được kết hợp với Chúa Giêsu. Ngài là chính đấng công chính, Ngài mới thực là công chính của Chúa Cha. Để chúng ta được công chính là vì được gắn bó với Ngài, chứ không phải là tự cái công nghiệp của chúng ta, đạo đức của chúng ta, là việc này chúng ta mà công chính đâu. Thưa được kết hợp với Chúa Giêsu, đây nhờ Chúa Thánh Thần mà chúng ta được cái điều đó. Mà bây giờ không nhờ Chúa Thánh Thần, làm sao chúng ta được kết hợp với Chúa Giêsu? Mà không kết hợp với Chúa Giêsu thì làm sao công chính? Mà Chúa Thánh Thần làm công việc đó mà không để cho Chúa Thánh Thần làm thì đó là tội phạm với Chúa Thánh Thần, chống với Chúa Thánh Thần như vậy. Chúng ta biết Thiên Chúa có ba ngôi. Dĩ nhiên về mặt thần học thì làm bất cứ việc gì từ lúc tạo dựng vũ trụ cho đến ngày kết chung, cả ba ngôi Thiên Chúa đều làm. Nhưng mà xã hội vẫn hiểu một cách biệt quy như thế này: Chúa Cha thì tạo dựng vũ trụ rất tốt đẹp rồi tác ban cho loài người làm quả, loài người phản bội, loài người không tuân phục Thiên Chúa, thì Chúa Cha này trao ban Con Ngài đến để cứu loài người tội lỗi. Con Ngài đến, nó khước từ, nó giết, nó loại đi, thì Chúa Cha là Chúa Cha và Chúa Giêsu ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai để trao ban Thánh Thần để hướng dẫn chúng ta tin vào Chúa. Mà không tin nữa, không đón nhận nữa, thì đâu có Thiên Chúa, đâu có bốn ngôi đâu, chỉ có ba ngôi thôi. Ngôi thứ nhất đã dựng vũ trụ ban cho nó, nó nghe, nó không tin, không chấp nhận. Rồi ngôi thứ hai đến, nó loại đi. Ngôi thứ ba đến, nó cũng không tin, nó không hiểu thông, thì đâu còn ngôi nào, còn không còn Chúa nào mà cứu cả. Bởi vì chỉ có một Thiên Chúa là đấng duy nhất cho mọi người được hạnh phúc. Thế mà cả ba ngôi Thiên Chúa đến thì còn gì nữa mà không đón nhận. Nhất là cái thời đại chúng ta đang sống đây là thời đại của Chúa Thánh Thần. Ngôi thứ hai đã hoàn tất nhiệm vụ Chúa Cha đã trao, và bây giờ ngôi thứ hai cái sai Thánh Thần đến mà không nghe thì đâu còn ai cứu chúng ta nữa. Cho nên Chúa Giêsu bảo tội phạm đến con người là Chúa Giêsu đấy thì tha được, vì còn có ngôi thứ ba là Chúa Thánh Thần. Mà giờ ngôi thứ ba đến, Chúa Thánh Thần đến, không tin, không chấp nhận thì không còn ai cứu. Chính như vậy, phạm đến Thánh Thần thì không thể được cứu là như thế. Và Chúa Thánh Thần còn làm cho tất cả những người đã kết hợp với Chúa Giêsu trở nên chứng nhân xuất sắc, loan báo tin mừng mà không sợ gian khổ. Ai chúng ta chẳng sợ chết? Ai chúng ta làm việc gì mà biết khổ và dám đương đầu? Nhưng mà với Chúa Thánh Thần ở cùng, người ta không có sợ đâu. Người ta còn hân hoan nói tin mừng, nói về Chúa cho người khác. Nếu Abraham đã chứng tỏ đức tin của ông bằng chấp nhận cái khổ là giết con, thì chúng ta là con cháu của Abraham cũng chứng minh đức tin của chúng ta bằng cách loan báo tin mừng, để rồi người ta trù dập, người ta giết mình, chấp nhận và tin rằng ngày xưa con của Abraham làm như vậy, ông không biết được rằng con ông sống, và rồi cuối cùng con ông được sống. Còn chúng ta hôm nay, chúng ta loan báo tin mừng, Chúa hứa mà, dù người ta có giết được thân xác chúng con, nhưng mà không giết được linh hồn, Chúa cho chúng ta được sống mà, gì mà phải sợ. Cho nên cái ơn cứu độ Thiên Chúa không chỉ cứu một con người hay một dân tộc, mà Chúa cứu cả loài người. Trên trước khi Ngài lìa các tông đồ, Ngài nói các tông đồ đi khắp thế gian loan báo tin mừng, đi khắp thế gian đưa mọi người trở thành môn đệ, làm cho mọi người trở thành môn đệ của Thầy bằng cách bàn thánh tẩy và dạy lời Chúa. Cho nên khi chúng ta chăm sóc người anh em, để đưa người anh em gia nhập hội thánh qua việc lãnh bí tích khai tâm, là người anh em đã được kết hợp với Chúa Giêsu, thì người anh em là chi thể trong thân mình Chúa Giêsu. Cho nên ta chăm sóc anh em như vậy chính là chăm sóc Chúa Giêsu, và ai chăm sóc Chúa Giêsu thì chính Chúa Giêsu là chăm sóc lại mình. Nói cách khác, muốn được Chúa Giêsu chăm sóc mình, muốn được Chúa Giêsu cứu độ thì phải làm cho người khác khác thuộc về Chúa Kitô như mình đã được thuộc về Chúa Kitô. Cho nên người khước từ cái sứ mệnh này thì sẽ bị Chúa khước từ. Như tin mừng chúng ta mới nghe ở Luca chương 12 câu 8 câu 9, Chúa nói là ai tuyên xưng ta trước mặt người đời thì con người là ta đấy sẽ tuyên xưng kẻ ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối ta trước mặt người đời, tức là không đang nói tin mừng hoặc là phủ nhận Thiên Chúa, thì con người là ta đây cũng sẽ chối kẻ đó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Đó, tuyên xưng đức tin, loan báo tin mừng được Chúa bình đỡ mình. Còn không tuyên xưng chối thì Chúa bảo Ngài sẽ chối trước mặt Cha. Cho nên cái việc mà đi loan báo tin mừng như vậy, như tôi đã nói rằng là thời đại này là thời đại Chúa Thánh Thần, chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn và giúp chúng ta chu toàn cái nhiệm vụ môn sứ, nhất là các chủ chăn trong hội thánh. Cho nên Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Ê-phê-sô chương 1, nếu chúng ta đọc bài năm trắng, Phaolô nói: tôi cầu xin Thiên Chúa là Cha vi hiển, là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, cho chúng ta ban cho anh em được thần khí khôn ngoan, tức là ban cho anh em Chúa Thánh Thần đấng khôn ngoan của Thiên Chúa, để Chúa Thánh Thần mặc khải cho anh em biết Đức Giêsu là đấng nào. Chúng ta nhớ Kinh Thánh có hai tác giả. Tác giả chính đó là Chúa Thánh Thần. Người viết là dụng cụ tác giả phụ. Ví như Matthew viết Tin Mừng thì không phải là Matthew viết, mà Chúa Thánh Thần minh hướng cho Matthew viết. Matthew chỉ là cái bút ngoài bút, còn Chúa Thánh Thần mới là làm cho Matthew phải viết cái gì. Các tác giả vì thấy là như vậy, chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Mặc khải cho biết nói về Chúa Kitô đấng cứu độ duy nhất. Và Phaolô nói tiếp: Xin Chúa soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được nhờ ơn Ngài kêu gọi anh em, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao người đã thi thố cho chúng ta là những người tin Thiên Chúa. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Giêsu Kitô và đặt người làm đầu toàn thể hội thánh. Chúa Thần nào có vượt qua. Vậy tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất thì nó, những ai mà không tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất thì chắc chắn là người đó đã khước từ Chúa Thánh Thần. Và Chúa Thánh Thần nào có việc đó mà không tin, đã khước từ Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu ban cho. Và chúng ta biết rằng Chúa Thánh Thần hướng dẫn và thúc đẩy tất cả những người tin Chúa để làm chứng cho Chúa. Cho nên nếu không có Chúa Thánh Thần, chúng ta có đi loan báo lời của Chúa thì không phải là lời Chúa đâu, và không có hiệu quả như Chúa muốn đâu. Ta có quyền nói như vậy. Chắc tôi nói như vậy sẽ có người nói vậy thì anh nhân tin lành họ cũng nhiệt tình loan báo lời Chúa đấy thôi. Có do Chúa Thánh Thần không? Thưa với đức tin không dám trả lời không. Không. Chứ không phải hết ai cứ đưa lời Chúa nói người khác là Chúa Thánh Thần đoàn báo đâu, có đâu. Phaolô đã nói như vậy đấy ở thư Roma chương 10 câu 14 và câu 15 cũng nói làm sao người ta kêu cầu đấng mà họ không tin, không tin Chúa Thánh Thần làm sao kêu cầu, làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi. Chúng ta biết Chúa Giêsu phục sinh là hiện ra với rất là nhiều người. Phaolô nói rằng trên 500 người, nhưng mà Chúa hiện ra với người này người kia như bà Marina hay là Chúa hiện ra với những người đã từng theo Chúa từ Galilee về Jerusalem ở sách Đồ Công Vụ chương 10 câu 41 hay là chương 13 câu 31. Chúa Giêsu đâu có ban Thánh Thần cho họ đâu. Nhưng mà Ngài chỉ ban Thánh Thần cho các môn đệ Ngài tuyển chọn. Đó chúng ta đọc ở Gioan chương 20 câu 21 đến 23. Ngài đến với các tông đồ là những người sẽ nối tiếp sứ mệnh của Ngài đi loan báo Tin Mừng. Ngài đến và Ngài trao ban Thánh Thần cho họ và Ngài sai họ đi. Cho nên nếu chúng ta không thuộc về hội thánh, không tùng phục chủ chăn trong hội thánh, làm cho chúng ta có Thánh Thần? Vì thế mà trong sách lãnh đạo tạo linh mục số 9 của cộng đồng Vân thì Thi Thiên thứ 2 nói rằng ai càng yêu mến hội thánh, người đó càng có Chúa Thánh Thần ở cùng. Không yêu mến hội thánh không có Chúa Thánh Thần. Lời khẳng định của cộng đồng trong sách lãnh đạo tạo linh mục số 9. Tại sao cái câu này được ở trong đào tạo, trong sách lãnh đạo tạo linh mục số 9 để nhắc nhở cho các linh mục là phải yêu hội thánh. mới có thể làm tròn cái sự bình muôn sự được. Ai không được Chúa Thánh Thần ở cùng thì chắc chắn người đó là người khước từ Chúa Giêsu, mà đã khước từ Chúa Giêsu thì không thoát án phạt đâu. Ở trong tin mừng Gioan chương 15 từ 32-34, Chúa Giêsu nói với các môn đệ về những kẻ khước từ này. Ngài nói rằng, giả như thầy không đến mà ngỏ lời với họ, họ vô tội. Giả như thầy không làm những việc kỳ diệu chưa từng nghe làm, họ vô tội. Nhưng thầy đã đến gọi lời với họ, họ đã chứng kiến những việc thầy làm chưa từng nghe làm, và họ không tin thì tội họ còn đó. Mà chúng ta biết rằng Chúa Giêsu có làm việc này việc kia, trong đọc lại trong kinh thánh, Chúa Giêsu luôn luôn là dùng quyền năng Chúa Thánh Thần để mà thực hiện những cái điều mà người ta cho là phép lạ. Thế mà có những người chứng kiến Chúa Giêsu trừ quỷ, Ngài đã dùng quyền năng Chúa Thánh Thần để trừ quỷ, thì nó bảo cái ông Giêsu này là nhờ tước quỷ mà trừ quỷ. Đúng lắm vậy. Và Chúa nói, nếu tôi nhờ tước quỷ mà trừ quỷ thì ai, thì đến nào sẽ loại trừ sư dữ ra khỏi các ông? Vì nước Thiên Chúa đến với các ông rồi, mà các ông không tin, các ông lại cố tình mà chối, chối công việc của tôi làm, nghĩa là chối quyền năng của Chúa Thần, mà tôi dùng quyền năng của Chúa Thần để mà tôi thực hiện kể cả cái việc chữa bệnh cũng như là trừ quỷ. Cho nên thư Do Thái Phaolô lại nói tiếp ở chương 10 từ câu 6-9, nếu chúng ta cố tình phạm tội sau khi đã lấy lấy tri thức và sự thật thì không còn lễ tế nào đền tội cho mình nữa. Tri thức và sự thật tức là được luật Môi-se được Chúa đến nói ấy, thì mà không đón nhận mà không tin ấy, thì không còn lễ tế nào đền tội cho người đó nữa. Và viễn tượng kinh hãi xảy đến, cuộc phán xét lửa bừng bừng thiêu sống kẻ đối địch. Kẻ nào phạm đến một luật Môi-se thì không thoát mạng, huống chi những kẻ trà đạp giao ước của con Thiên Chúa, kể máu giao ước của Ngài là đồ phạm tội và lăng mạ thần ký, lăng nhục Chúa Thánh Thần đứng ban ân sủng, thì không thể nào chữa mình được nữa, không thể nào cứu mình được nữa. Vì Thánh Vịnh 8 câu 7 nói là Chúa đã đặt con Chúa là Chúa Giêsu làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo. Và những người nào chống đối Chúa Thánh Thần, không tin Chúa Thánh Thần, cũng là những kẻ tìm cách làm vô hiệu hóa cái ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì làm sao mà được cứu độ? Và chúng ta biết mục đích Chúa Giêsu đến để mà cứu người ta khỏi tay ma quỷ, mà nó không tin là Chúa Giêsu đã dùng Thánh Thần, nó lại chụp mũ Ngài, lại dùng tước quỷ đến trừ quỷ, thì không chối tội được nữa đâu. Cho nên Đức Giêsu kết luận trong tin mừng hôm nay ở Luca chương 2 câu 10, bất cứ ai phạm đến con người thì tội ấy được tha, còn những kẻ nào phạm đến Chúa Thánh Thần thì muôn đời không được tha. Và như vậy Chúa Giêsu đòi chúng ta phải tin vào Chúa Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần làm chúng ta được kết lập với Chúa Giêsu, hầu chúng ta có nghị lực can đảm loan báo tin mừng mà không sợ gian khổ sẽ đến. Nếu có gian khổ sẽ đến, Chúa Giêsu hứa rằng đừng có lo lắng phải nói gì, và cái lúc người ta bắt anh em, đưa anh em ra tòa án, đừng có sợ lúc đó Chúa Thánh Thần mở miệng cho anh em nói. Cái này tôi có kinh nghiệm rất là dồi dào, nói ở đây thì hơi dài Tôi nói một cái ví dụ thôi. Thì tôi ở Tân Nhân Châu 12 năm, từ năm 1980 cho đến 92. Lúc đó nhà thờ ngày nào con nít 5 giờ sáng, 6 giờ sáng 1.000 em đi học giáo lý. Ngày nào cũng như thế nào. Buổi chiều 700-800 thanh niên, ban ngày thì 20-30 em xí kem đến học giáo lý. Cho nên nhà thờ lúc nào cũng lực lượng người. Mình cố gắng khó chịu lắm. Và tôi đạt kỷ lục ở thành phố Sài Gòn, thành phố này là tôi nhớ không dưới 40 biên bản. Người ta nói, kể ra là phải đọc. Để đe tôi đưa tôi đi, đi vào nhà tù. Có lần Đức Cha Bình vừa mới bên Roma về thì công an ấp đến tòa châu Bộ báo cho Đức Cha Bình biết trước nè, chính quyền sẽ bắt đi Ngô Thịnh ở Tân Nhân Châu. Thế là Đức Cha sợ quá, nói chuyện gì mà vừa mới Roma về của công an đã đến báo thế này, Ngô Thịnh cũng làm gì đây. Thế Đức Cha sai cái ông văn phòng là ông Quý, ông ấy chạy cái xe mô đất, ông ấy chạy tôi, ông ấy cũng vừa đi, ông ấy hối hả, ông ấy nói cha, Đức Cha họ chạy đến đây hết, có chuyện gì gấp lắm đấy. Thế tôi phải đi thôi. Tôi lên Đức Cha nói con làm cái gì mà cha vừa mới Roma về công an ập đến tòa chức mục nói là họ báo trước và sẽ bắt con. Vì như vậy tôi chỉ nói thưa Đức Cha con dạy nhau đi thôi, không con chấp nhận. Thế là tôi về thì họ đây hay hỏi thế thì ai cho anh chịu trước đây mục. Tôi nói tôi là người sau năm 75 đầu tiên được cách mạng, chính quyền cách mạng ký giấy cho giám mục phong chức cho tôi đấy. Tôi bảo ủa thế anh có mất tiền không? Mình bật cười, tự nhiên nâng ông đập gậy ông đập đúng không? Họ nói thế, hỏi anh có rút tiền được mà người ta ký giấy. Nhưng mà anh ấy hỏi như vậy có nghĩa là cứ phải rút tiền cái anh làm gì cũng làm. Tôi mới trả lời là để ngày mai tôi các ông gặp tôi sẽ đưa cái giấy mà cái ông ký ấy, có tên có tuổi chữ ký còn đấy. Ông sẽ hỏi cái ông ấy ăn lấy tôi bao nhiêu tiền mà ký cho giám mục phóng chức cho tôi. Thì lúc đó mấy cô ăn mà nếu thế thì chúng tôi cho anh chủ chức là chúng tôi làm. Tôi cười rồ, tôi bảo ủa đảng cộng sản không bao giờ sai lầm, tại sao lại có mỗi cái trường hợp mà để cho Ninh Quang Thị ông cứ làm đi một bà lần như vậy. Tôi trả lời vậy. Thế hả? Anh muốn cãi lý hả? Mà không, Bác Hồ dạy là muốn sống và đấu tranh thôi. Họ bảo tôi có súng chứ tôi có đề tù, anh có gì chăm đấu từ tôi. Tôi có chứ, 4L. Tôi bảo anh có 4L, anh có súng L à? Súng gì? 4L là tôi sẽ châu lý. L thứ hai là cây nằm khó dễ thì tôi làm cho le. Cây thứ ba mà cứ làm biên bản đó, là tôi lì đó. Và cái anh bảo bác tôi đưa tôi ra quân đảo đó, là tôi liều đó. À, tôi hả đi con thì lý lẹ liều lì, tôi nói vậy đó, tức lắm chứ được. Cho nên là chúng tôi sẽ đưa anh ra Hà Nội, bây giờ anh đi về đó, mình hân hoan bước ra về và chờ đợi ra Hà Nội để đi con đảo. Nhưng mà thấy không gì hết, được không? Và từ bây giờ đi thì tôi làm cái gì ở trong nhà thờ thì cũng bị hành hỏi. Nhiều chuyện vui lắm. Tôi kể một cái chuyện này. Ngày Tết đó tôi nói với thiếu nhi là chúng con đừng có lợi dụng ngày Tết mà chơi cờ bạc nhé. Nếu có tiền lì xì thì góp lại đi, trả đúc cái cục gạch mà xi măng nó dày 5 phân mà nó vuông 3 tấc, 2.000 một cục. Em nào ít thì cũng được một cục, nào đưa cho 2.000 cha đúc một cục. Và nhiều em góp lại thì sẽ có nhiều cục vô cái này, đưa ra nát con đường cho người ta đi. Bởi vì lúc đó trong xứ đường cũng đường đất mà cũng vũng nước lên này, thì tôi bảo là lát một cái gân đường một thước cho người ta đi khỏi bị lầy lội. Thế mà cứ mỗi một em một cục cái là mỗi em mười cục cái, càng nhiều càng tốt, cứ góp lại rồi đưa ra. Thì tôi sợ là cái cục gạch nó nhỏ nhỏ thế này người ta dễ cắt, tôi mới làm cái chữ TSC bằng sắt 8 đó. Tôi muốn TSC là Tân Sa Châu, phải không? T là Tân Sa Châu, để lấy chữ TSC tôi ấn chìm xuống cái cục gạch đấy. Đấy, để ai cũng biết là cái cục gạch này là của xứ Tân Sa Châu, đừng có ai đưa về làm của riêng. Thế là cũng được cả mấy ngàn cục gạch nhá. Các em mới xếp rất là, tôi bảo vậy hôm nay chúng con đưa ra ngát đường đi. Vừa mới ngát đường khúc á, thế là tôi bị không ai mời ra khảnh hỏi. Anh làm cái gì?
Tôi làm cái
thiếu nhi nó ngát đường. Tôi ngát đường thì tốt, nhưng mà anh có một ý đồ.
Tôi có ý đồ gì đâu.
Anh chưa nhận lỗi anh hả? Cái cục gạch anh, tại sao anh in cái chữ TSC? Nó ý đồ đó ra.
Trời ơi, các ông thấy tôi in cái chữ TSC chu gạch mà ông bảo tôi có ý đồ gì hả?
Ông có biết không, trẻ con nó còn đọc cái chữ TSC là thịnh sắp chết các bạn. Đó vậy thôi. Thế họ thấy là được đất rồi. Ừ, TSC là thịnh sắp chết. Thế là thôi đi này, không có nói gì nữa. Để cho ý thần, có ai đây, cho ý thần để tôi nói vậy đấy. Cho nó vui, vô tội. Trẻ con là họ đọc tôi là đọc chuyện giáo lý, nhưng mà không đọc được ấy, thì là bất cứ tôi làm cái gì thì cũng có thể có chuyện được đấy. Nhiều lắm, tôi mà kể đấy, cả một tiếng đồng hồ nhiều chuyện vui đại cương như vậy đấy. Thì nó đúng là chú ý thần. Chứ mình làm có vậy mà cũng bị hành hỏi ở ngoài công an làm biên bản ở đây. Nếu mà mình, người ta bảo gì mình cũng nghe, tôi nghĩ là mình về họ cười. Ông ấy ông tưởng có Chúa mà mới run như cái giấy. Sức mấy thì ôi có Chúa hoài lắm à, 4L lý lại đều lý sức mấy mà run. Tôi chơi cho mà biết đây đấy, tôi chú bảo tôi nói vậy anh chả làm gì tôi hết. TSC là còn là ý đồ, TSC là thịnh sắp chết cao vậy thôi. Thế anh quê quá để cho tôi về, cũng có hôm đó cũng mệt mệt đấy. Đấy rồi chuyện khác nữa. Không phải chuyện tôi. Nếu mà tôi muốn nói thì còn nhiều, mà tôi nói cái chuyện khác này. Là chúng ta biết là sau năm 55 là ai giám mục nào muốn phong chức cho ông thầy nào làm giám mục đó phải được phép nhà nước. Thế mà Đức Cha Nam là giám mục Mỹ Tho đó, ngày có 30 thầy. Bây giờ nếu mà xin phép thì làm sao mà người ta cho? Cái đợt của tôi đó ở Sài Gòn là cái chỗ là tương đối là dễ đó. Đợt của tôi đầu tiên Đức giám mục đưa danh sách bốn anh xin được chữ chức linh mục, mà nhà nước chỉ cho có 2 à, còn là cha Đắc với tôi, còn 2 ông không được. Không chỉ mà Đức Cha Nam mà đưa cả 30 thầy làm sao ta chấp nhận, mà giờ thiếu đi một quan, Đức Cha Nam phỏng chức đại 30 anh làm đến hết. Thế là ngày hôm sau chính quyền mời ra hạch hỏi. Hôm qua ông làm cái gì ở nhà thờ? Tại sao ông chưa có phép của chúng tôi mà ông dám phong 30 linh mục? Ông có biết rằng quốc gia nào cũng có luật lệ, luật đã thông báo rằng các ông muốn chịu chức, muốn phong chức linh mục cho ai chúng tôi không cấm, nhưng các ông phải xin phép. Tại sao các ông chưa xin phép, cũng chưa báo cáo mà ông dám phong chức cho 30 linh mục này làm sao? Ông trả lời đi. Thế Đức Cha Nam bảo, ủa, ông bảo đó là 30 linh mục, ông cứ về các xứ ông hỏi đi, toàn là phó, toàn là linh mục phó ấy. Ông bảo linh mục phó làm sao? Linh mục phó là phó linh mục.
Thế cậu ra thế nào? Ờ vậy hả? Vậy phó linh mục à? Ờ đúng. Bởi vì cái từ phó trong cái chế độ cộng sản ấy, đảng ta hiểu khác. Phó tức là chưa đạt, à, thế giờ phó tiến sĩ tức là chưa phải là tiến sĩ. Phó thường dân có nghĩa là đoàn viên đấy, không phải là thường dân mà đoàn viên mà là phó thường dân. Không phải là thường dân thì đoàn viên là cao cả, phó thì chưa phải gần tới. Phó tiến sĩ thì không phải là tiến sĩ. Cho nên Đức Cha Nam bảo tất cả các ông ba chỗ đó, ông đi các xứ, tôi rải đi các xứ, ông toàn làm phó hết á. Cái ông nào này thì là cha sở đâu, không đáng mục. Vậy các ông ấy làm cho là linh mục phó, tức là phó linh mục không? Đúng là phó linh mục. Ờ thì được. Đi về. Đang vui vẻ đi về. Phó linh mục đi về. Tại chưa ngố ơi là ngố. Vậy mà đảng ta sáng suốt được Đức Cha Nam qua mặt cái một. Ngay đó là phó linh mục đi về thôi. Thì đó cũng là muốn chứng minh là Chúa Giêsu nói là chúng con đừng sợ khi bị điều ra tòa, lúc đó đừng lo phải nói gì, Chúa Thần dạy chúng con phải nói. Chúa Thần dạy Đức Cha Nam phó linh mục, Chúa Thần dạy tôi là tịch sắp chết mà chưa chết. Đó phải có pháp đạo chứ không có gì bao nhiêu anh khổ đấy. Chúng ta cứ hết lòng với Chúa, không bao giờ mà Chúa để chúng ta phải xấu hổ và phải tủi nhục, cũng như thấy mình bị bó tay, cũng như là mình bị người ta đè bẹp mình mà mình cảm thấy là mình cũng không có sức vươn lên được đâu. Với Chúa Thần và chúng ta được kết hợp với Chúa Giêsu, chúng ta trở thành những con người mà Chúa đã hứa là làm việc như Giêsu mà còn làm hơn Giêsu nữa.